Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Các nhà hoạt động nêu bật vấn đề nhân quyền trong chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Việt Nam thả quan chức Indonesia. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng từ chức. Và Philippines kêu gọi chiến binh buông vũ khí.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Giám đốc truyền thông Nhà Trắng, ông Mike Dubkey đã đệ đơn từ chức 3 tháng sau khi được Tổng thống Trump bổ nhiệm. Trao đổi với kênh Fox News hôm 30 tháng 5, bà Kellyanne Conway, cố vấn Nhà Trắng, cho biết ông Dubkey đã bày tỏ mong muốn từ nhiệm, nhưng đồng ý tiếp tục làm việc cho tới khi Tổng thống Trump kết thúc chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Trung Đông và châu Âu. Ông Trump và phu nhân trở về Mỹ hôm 27 tháng 5. Hãng tin Reuters dẫn lời trang Axios News đưa tin rằng ông Dubkey, chủ một công ty truyền thông, đã đệ đơn hôm 18 tháng 5, nhưng hiện chưa rõ ngày giờ ông sẽ chính thức chấm dứt công việc. Hãng tin của Anh viết rằng sự ra đi của giám đốc truyền thông này xảy ra trong bối cảnh Nhà Trắng đang có kế hoạch tiến hành một cuộc cải tổ chiến lược và sâu rộng, nhằm đương đầu với các cáo buộc về sự trao đổi giữa một số thành viên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump và Nga. Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ tuyển thêm các tân trợ lý cũng như các luật sư để xử lý vụ điều tra liên quan tới Nga, theo Reuters. Ngoài ra, tin cho hay nhiều khả năng sẽ có các thay đổi đối với văn phòng truyền thông của Nhà Trắng. Trang tin Axios News đưa rằng sẽ có ít đi các buổi họp báo với phát ngôn viên Sean Spicer và ông Trump có thể trực tiếp nhận thêm các câu hỏi từ báo giới.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump biện hộ cho Jared Kushner, con rể của ông và cũng là cố vấn cấp cao của Tòa Bạch Ốc. Báo chí đưa tin ông Kushner đã cố thiết lập kênh liên lạc cửa sau với các quan chức Nga trong vài tuần trước khi ông Trump nắm quyền vào tháng 1 năm nay. Ông Trump nói với tờ New York Times vào tối Chủ nhật, Jared làm việc rất tốt cho đất nước. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh ấy. Anh ấy được tất cả mọi người tôn trọng và đang làm việc về các chương trình tiết kiệm cho đất nước chúng ta hàng tỷ đô la. Ngoài ra, và còn có lẽ quan trọng hơn, anh ấy là một người rất tốt. Kushner, 36 tuổi, đã kết hôn với con gái của ông Trump là Ivanka. Cô này cũng là cố vấn tại Tòa Bạch Ốc. Luật sư của Kushner đã nói rằng ông sẵn sàng hợp tác với các cuộc điều tra của Quốc hội về mối liên hệ giữa ban vận động tranh cử của ông Trump và các quan chức Nga. Tòa Bạch Ốc chuẩn bị đối phó với buổi điều trần tại Quốc hội sắp tới của cựu giám đốc FBI James Comey. Ông Trump đã sa thải ông Comey sau khi yêu cầu ông hủy cuộc điều tra đối với cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và mối quan hệ thân thiết của ông này với Điện Kremlin. Một số bản tin Mỹ trích lời các phụ tá của ông Trump cho hay Tổng thống có thể sẽ sớm thiết lập một phòng tác chiến để xử lý nhiều câu hỏi về mối liên hệ giữa chính quyền của ông và Nga. Các bản tin nói ông Trump đã thuê một luật sư New York để tư vấn cho ông trong việc xử lý các cuộc điều tra khác nhau.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voa.vietavong@cphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA. Chỉ còn chốc lát nữa thôi, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc, thượng đỉnh Mỹ-Việt đầu tiên kể từ khi Hoa Kỳ có tân chính quyền dưới sự lãnh đạo của nhà đại tư bản Trump. Bản tính khó lường của ông Trump khiến cho mối băng giao lắm lúc thăng, nhiều lúc trầm, càng thêm khó khăn. Chuyến đi của ông Phúc mang tới những hứa hẹn như thế nào? Mời quý vị cùng phóng viên Trà My của VOA Việt ngữ tìm hiểu trong cuộc thảo luận với ba nhà quan sát trong và ngoài nước, luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada, kiêm giáo sư luật tại Đại học Ottawa, Canada, chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế, luật sư Lê Công Định, học giả từng nhận học bổng danh giá Fulbright của Mỹ tại trường luật của Đại học Tulane, chuyên nghiên cứu công pháp quốc tế, và tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà quan sát từng là cán bộ trong ban an ninh nội chính thành ủy.
Ba cái trọng tâm lớn tức là về vấn đề kinh tế thương mại, về vấn đề thứ hai là vấn đề an ninh quốc phòng và an ninh của khu vực Biển Đông, thứ ba nữa là về vấn đề nhân quyền. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái trọng tâm của chuyến đi của ông Nguyễn Xuân Phúc đến gặp ông Donald Trump ở trong tòa Bạch Ốc kỳ này là phía Việt Nam muốn lắng tai nghe ông Trump, cho phía Việt Nam hiểu rằng cái mối quan hệ Việt Mỹ sẽ đi về đâu và cái Việt Nam sẽ đóng cái vai trò gì trong cái chiến lược của Hoa Kỳ ở khu vực Đông Nam Á cũng như là khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tổng thống Donald Trump là một cái nhân vật rất là thực tế. Tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng không có trông mong cái gì vào cái sự trao đổi với ông Donald Trump, mà chủ yếu là Việt Nam muốn lắng tai nghe Mỹ muốn gì ở Việt Nam.
Theo ý của luật sư Khanh, đây là một cái chuyến đi thăm dò tình hình. Mục tiêu thì cũng như là luật sư Khanh nói là an ninh Biển Đông, rồi nhân quyền, rồi thương mại. Nhưng mà trong ba cái vấn đề đó thì không biết là tiến sĩ Dũng, ông thấy vấn đề nào sẽ nổi bật, sẽ nổi trội trong chuyến đi lần này?
Đây là một cái chuyến đi do phía Việt Nam gợi ý từ hồi tháng 3 trên trang Facebook của chính phủ là đắm tiếng cho phía Mỹ là để Thủ tướng Phúc sẵn sàng đi thăm Mỹ. Đây là cái nhu cầu của Việt Nam chứ không phải là nhu cầu của Mỹ. Sắp chuyến đi thì ông Phúc đã mạnh miệng tuyên bố với báo chí là sẽ có những cái hợp đồng được ký giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Hoa Kỳ trị giá tới hàng chục tỷ đô la. Thì thực ra tôi rất là nghi ngờ, hoàn toàn nghi ngờ vào con số này. Chúng ta nhắc lại là cái chuyến đi của Trương Tấn Sang đến Mỹ trước đây hay là chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ trước đây đều có những cái hợp đồng rất lớn. Thậm chí là cái chuyến đi của ông Nguyễn Tân Dũng có cái hợp đồng, tức là Việt Nam mua tới 100 máy bay Boeing nhưng mà cho tới giờ chưa thực hiện được. Anh thử là cái vấn đề của ông Nguyễn Xuân Phúc hiện nay rất khó khăn. Đặt thêm một cái dấu hỏi là nếu như là đây là một cái chuyến đi sự hiệu quả sẽ gặt hái được những thành tích lớn, thì tại sao vào tối ngày hôm qua khi mà phái đoàn của ông Nguyễn Xuân Phúc đặt chân xuống phi trường John Kennedy ở New York đã không có bất kỳ một quan chức dù là cấp thấp đến đâu của Mỹ ra tiếp và cũng không có thảm đỏ, không có cờ Mỹ, không có gì cả.
Ý kiến của luật sư Khanh, đây là một cái chuyến đi thăm dò. Ý kiến của tiến sĩ Dũng, đây là một cái chuyến đi với cái trọng tâm là thương mại. Ông Phúc là một lãnh đạo ở Đông Nam Á đầu tiên được ông Trump gặp gỡ tại Tòa Bạch Ốc. Thì cái đó có là một yếu tố để mình có thể nghĩ một trong những trọng tâm liên quan vấn đề an ninh, vấn đề Biển Đông hay không ạ? Mời luật sư Định.
Nhưng một nguyên thủ quốc gia như là ông Nguyễn Xuân Phúc đi, không phải là ông đi chỉ đơn giản là ông dẫn những doanh nhân đi ký hợp đồng. Bởi vì như vậy thì không cần một cái chuyến đi long trọng của một nguyên thủ quốc gia. Tôi nghĩ rằng là vấn đề thương mại trọng tâm của Việt Mỹ bây giờ là một hiệp định thương mại song phương hoặc là đa phương mà phía Mỹ đề xuất ra sao để thay thế cái hiệp định TPP đã chấm dứt, thì như vậy nó mới xứng đáng gọi là một chuyến đi vì mục đích thương mại. Chứ còn một chuyến đi đơn thuần thì nói rằng là chuyến đi này sẽ kiếm hàng chục tỷ đô la thì tôi cũng hoàn toàn không tin tưởng. Là ở đây có một cái điểm cần quan trọng, đó là vấn đề hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia. Thì có thể là ông Phúc sẽ đặt vấn đề này với ông Trump. Tuy nhiên cái vấn đề hợp tác quốc phòng lại gặp một cái trở ngại lớn, là vì chính sách đối ngoại và chính sách quốc phòng của Mỹ thời tổng thống Trump vẫn còn đang định hình. Nhất là ở vùng châu Á thì ông Trump đang tập trung vào vấn đề Bắc Hàn nhiều hơn là vấn đề ở Biển Đông. Cho nên cái vấn đề hợp tác quốc phòng mà Việt Nam trông đợi như thời kỳ của cựu tổng thống Obama thì bây giờ sẽ rất là khó khăn. Và tôi tin rằng là ông Phúc là người chắc chắn sẽ đặt lại cái vấn đề hợp tác quốc phòng ra sao. Và nhân đó thì cái vấn đề Biển Đông cũng sẽ được đặt ra. Và chúng ta cũng biết được rằng là các dân biểu của Mỹ chắc chắn cũng sẽ thúc ép tổng thống Trump đặt ra vấn đề nhân quyền đối với Việt Nam. Mà tôi tin rằng là cái cuộc đối thoại nhân quyền vào tuần trước ở Hà Nội cũng là một cái tiền đề để cho phía Mỹ đặt thẳng cái vấn đề nhân quyền đối với ông Phúc.
Riêng với vị tổng thống mới này ở nước Mỹ đó, thì ông là một nhà đại tư bản và cái mối quan tâm của ông dường như chỉ là vấn đề thương mại. Các cái chính sách ban giao của ông đặt cái quyền lợi kinh tế của nước Mỹ lên hàng đầu, thì có rất là nhiều lo ngại là liệu cái cuộc gặp lần này, cái vấn đề nhân quyền của Việt Nam có được nêu lên hay là đáp ứng kỳ vọng của giới hoạt động nhân quyền ở trong nước hay không? Luật sư Khanh, ông nghĩ vấn đề nhân quyền kỳ này? Dạ.
Đối với ông Trump, vấn đề nhân quyền không phải là vấn đề quan trọng. Nhưng mà ông Trump là tổng thống, chứ ông Trump cũng phải lệ thuộc vào Quốc hội. Việt Nam và Hoa Kỳ 22 năm qua đã có 21 lần đối thoại nhân quyền, nhưng không có những cái tiến triển. Nhưng mà ông Trump có rất là nhiều cái lá bài để ép Việt Nam phải đi vào trong một cái quỹ đạo nào đó. Vấn đề nhân quyền cũng là một cái vấn đề khúc mắc của mối quan hệ Việt Mỹ cho tới giờ phút này.
Nhưng mà
nhân quyền là một cái trọng tâm trong bốn cái thế chân của chính sách của Hoa Kỳ, trong đó có chính trị, ngoại giao, kinh tế và quân sự, thì nhân quyền kỳ này sẽ được rất là quan trọng.
Luật sư Khanh có nói rằng là ông Trump có rất nhiều lá bài để có thể áp lực Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Theo ông, những cái lá bài đó hiện giờ trong tay của ông Trump là gì?
Thứ nhất là về vấn đề kinh tế. Vừa rồi ở tại Hà Nội, đại diện thương mại của Hoa Kỳ cũng đã nói rằng là sẽ bỏ TPP và thực hiện cái vấn đề BTA, tức là cái song phương. Việt Nam lúc nào cũng cần cái vai trò kinh tế của Hoa Kỳ. Không có Hoa Kỳ vấn đề kinh tế thì Việt Nam coi như là sẽ bị thua hoàn toàn. Đó là cái lá bài thứ nhất về vấn đề kinh tế. Vấn đề thứ hai là về vấn đề Biển Đông. Ai ngoài Hoa Kỳ có thể giúp cho Việt Nam có thể là đứng đối đầu là lại với Trung Quốc, hoặc ít nhất là không bị Trung Quốc là xỏ mũi. Vấn đề thứ ba nữa, vấn đề trên các cái diễn đàn đa phương khác mà Việt Nam có tham gia, tức là vấn đề chính trị, ngoại giao. Cái chuyến đi này là cái chuyến đi để chuẩn bị cho ông Donald Trump tới Đà Nẵng vào tháng 11 sắp tới.
Yeah.
Đó là những cái lá bài mà ông Trump sẽ nói rất là rõ. Hà Nội cần phải hiểu rõ phải làm như thế nào. Điều đầu tiên trước nhất là Hà Nội cần phải đối thoại với những người Việt Nam trong cũng như ngoài nước.
Luật sư Khanh nói rằng là ông Trump có 3 lá bài để có thể là cầm cương Việt Nam ngay lúc này. Vì Việt Nam cần Mỹ về mặt kinh tế, cần Mỹ về mặt Biển Đông, rồi cũng cần Mỹ ở các cái diễn đàn đa phương. Nhưng mà ngược lại, Mỹ có cần Việt Nam ngay lúc này hay chưa? Có đủ cái tầm quan trọng để Mỹ cần Việt Nam lúc này hay chưa, để ông Trump áp lực những cái lá bài đó ra đối với Hà Nội lúc này? Ý kiến của tiến sĩ Dũng như thế nào?
Từ cái thời Obama đã không cần Việt Nam rồi, mặc dù có cái chính sách xoay trục của châu Á Thái Bình Dương. Tháng 2 năm 2016, tàu Mỹ đã có thể đi vào cái khu vực Biển Đông, cho máy bay vào Biển Đông đi tuần tra và có lịch tuần tra thường xuyên. Cho nên là tôi nghĩ rằng với cái sức mạnh quân sự của Mỹ cũng như là cái thế lực chính trị cũng như kinh tế của Mỹ thì Mỹ không quá cần Việt Nam đâu. Trong cái bối cảnh mà kinh tế Việt Nam suy sụp, chính trị Việt Nam phân rã và xã hội Việt Nam khủng hoảng, thì chỉ có thể nói là Việt Nam đang rất cần Mỹ, và kể cả tức là để đối trọng với Trung Quốc nữa.
Nhưng mà dù gì đi nữa thì mình cũng thấy là ngay cái khu vực đó, Mỹ cũng cần gia tăng đồng minh, đối trọng với Trung Quốc, rồi đối trọng với Bắc Triều Tiên, là một đồng minh thân cận khác của Trung Quốc nữa. Ý kiến của luật sư Định có gì khác không?
Do cái chính sách đối ngoại của Mỹ đang trong quá trình định hình đối với chính quyền mới, cho nên là vấn đề về thương mại đối với Việt Nam cũng không có gì mới mẻ hơn. Và Việt Nam thì trông đợi ở Mỹ một cái hiệp định thương mại, chứ còn Mỹ thì dĩ nhiên là chẳng trông đợi gì, cái chuyện đó phải làm nhanh và gấp cả. Cái thứ hai là về vấn đề quốc phòng thì Mỹ cũng chưa có một cái nhu cầu cần phải làm gấp đối với Việt Nam, và Mỹ đang tập trung vô vấn đề Bắc Triều Tiên. Cho nên còn lại một vấn đề duy nhất đó là vấn đề nhân quyền. Dù ông Trump không đặt nặng vấn đề nhân quyền đi nữa, Bộ Ngoại giao Mỹ chắc chắn cũng sẽ đặt vấn đề này, và các cơ quan dân biểu như là Thượng viện và Hạ viện Mỹ chắc chắn cũng sẽ đặt ra vấn đề về nhân quyền. Do đó tôi tin rằng là trong cái chuyến đi này của ông Phúc thì vấn đề nhân quyền cũng sẽ là một vấn đề chính mà ông Phúc phải chuẩn bị để trả lời trước những cái yêu cầu của chính giới Hoa Kỳ. Và nhớ là tuần trước bà quyền thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ sang Việt Nam để đối thoại nhân quyền, thì tôi có việc tiếp xúc và có hỏi, thì trong cái chuyến đi đó cũng chính bà là người thu xếp những chuyến đi ông Phúc vào ngày hôm nay. Cho nên rằng là chúng ta thấy rằng là một người đặc trách về nhân quyền của Mỹ qua cũng được thu xếp vấn đề chuyến đi của ông Phúc sang Mỹ, thì như vậy là tôi lộ rằng là vấn đề nhân quyền cũng sẽ là một trọng tâm trong chuyến đi này của ông Phúc.
Nhưng mà những lần trước đó thì mình thấy là thí dụ như là trước khi Việt Nam vào WTO hay là trước khi Việt Nam vào TPP chẳng hạn, thì cái vấn đề nhân quyền được mọi người rất là kỳ vọng, tại vì đó là một cái điều kiện để Mỹ có thể thúc đẩy Việt Nam. Nhưng mà thời điểm này như nãy giờ chúng ta cũng thấy là Mỹ chưa cần Việt Nam lắm, cũng chưa thấy là có một cái kỳ vọng nào sáng sủa về vấn đề BTA với Mỹ nữa, thì không biết là có cái đòn bẩy nào để vấn đề nhân quyền Việt Nam được đẩy lên tới mức cần thiết trong chuyến đi của ông Phúc lần này hay không ạ?
Thì họ là những người đặt mạnh vấn đề nhân quyền đối với Việt Nam, nhưng cái việc bắt bớ của chính quyền Hà Nội hoàn toàn có thể giảm, và không có năm nào mà không có những cuộc bắt bớ lớn. Chúng ta phải hiểu rằng là dù Hoa Kỳ có gây sức ép về vấn đề nhân quyền đi nữa thì vấn đề chính vẫn là cái nội lực của người Việt trong vấn đề phản kháng, vấn đề đòi hỏi sự tôn trọng nhân quyền, đòi hỏi một cái chính thể dân chủ ra sao thì vẫn là cái nội lực của Việt Nam. Cho nên nếu mà chúng ta trông đợi vào những cái chính quyền mới của Hoa Kỳ để xem mà họ gây áp lực với phía Việt Nam như thế nào thì chúng ta có hành động thì tôi cho đó không phải là sức lực đúng đắn.
Như vậy là về vấn đề nhân quyền đó thì cũng không quá kỳ vọng vào phía Mỹ trong những chuyến đi như thế này.
Đây là một cái thế cờ mới đối với Việt Nam. Người Mỹ sẽ không nói nặng về vấn đề nhân quyền, nhưng người Cộng sản Việt Nam cần phải có sự thay đổi, phải có một cái lộ trình cụ thể để đối thoại giữa những người Việt với nhau. Vì cái vấn đề nhân quyền không phải là nhân quyền đối cho người dân Mỹ. Cái nhân quyền mà người Mỹ yêu cầu chính phủ Việt Nam làm, cái đó là nó có lợi cho đất nước Việt Nam, nó có lợi cho nhân dân Việt Nam. Giữa người Việt Nam với nhau sẽ phải đối thoại nhân quyền với nhau, và từ đó người Mỹ mới thấy rằng đây là cái tiến bộ để mà có thể có một cái mối quan hệ tốt đẹp hơn. Việt Nam đừng trông mong vào bất cứ cái lực lượng nào mà phải đứng tự đứng trên chính cái đôi chân của mình. Ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa có một thời đã nghĩ rằng là Mỹ sẽ không bỏ Việt Nam vì cái vị trí chiến lược của Việt Nam. Người Cộng sản ngày hôm nay cũng có cái ảo tưởng là vì cái quyền lợi của Hoa Kỳ ở trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, người Mỹ sẽ không để cho Trung Quốc muốn tự tung tự tác như thế nào. Cái điều đó là đúng, nhưng mà ở mỗi một cái thời điểm đưa lên một cái bàn để mà cân đo đong đếm về cái quyền lợi của quốc gia thì người Mỹ có quyền lợi đi với Trung Quốc Bắc Kinh nhiều hơn là người Mỹ có quyền lợi đi với Hà Nội. Cho nên Hà Nội cần phải hiểu rằng chỉ có giữa người Việt với nhau chúng ta mới bảo vệ đất nước của chúng ta. Và trong cái bối cảnh đó chúng ta phải giải quyết cái bài toán giữa chúng ta với nhau trước khi để những người khác nói về chúng ta. Việt Nam tự động phải làm. Cái đó nó sẽ tăng cái uy tín cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Ồ, bây giờ họ tự họ thay đổi, họ muốn thay đổi. Như vậy thì chúng ta sẽ bước vào tiến trình.
Việt Nam lâu nay bị chỉ trích về cái chính sách đu dây giữa Mỹ với Trung. Thì không biết là với tân chính quyền của ông Trump đây đó, thì cái chính sách đu dây của Hà Nội liệu có phát huy được cái tác dụng như mong muốn như đã từng áp dụng với những cái chính quyền trước ở Mỹ hay không?
Khó hơn nhiều, tại vì không còn dễ đoán và dễ bắt nạt nữa. Nó phải dùng cái từ bắt nạt như thời Obama. Năm trước thì Việt Nam đã phải đảo vị trí đu dây một chút. Sau khi Trung Quốc đưa tên lửa ra Phú Lâm thì Việt Nam đã phải đưa tên lửa ra Trường Sa. Trước đây không có chuyện đó.
Sau khi Obama tháo dỡ hoàn toàn cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam thì chuyến đi lần này của ông Phúc liệu có mang một món quà đến với Washington, đó là mua một số vũ khí sát thương từ Mỹ hay không? Thấy tuần vừa rồi thì Mỹ cũng đã bàn giao một số tàu tuần tra cho Việt Nam. Ở đây mình có kỳ vọng về vấn đề hợp tác quốc phòng hay là siết chặt tăng cường về an ninh Biển Đông hay như thế nào chăng ạ?
Chính sách mua vũ khí của Việt Nam chưa thay đổi. Cho tới giờ 90% vũ khí của Việt Nam vẫn là mua từ Nga. Và Nga đang bán chịu vũ khí cho Việt Nam, kể cả những vũ khí cũ. Cho nên cái việc mà mua vũ khí của Hoa Kỳ và Ấn Độ có lẽ là chỉ đặt ra cho vui mà thôi. Cho dù Việt Nam có quyết định mua vũ khí từ Hoa Kỳ thì cũng không biết tìm đâu được cái nguồn tài chính để có thể mua trong cái hoàn cảnh là tình hình ngân sách quá bị đát như hiện nay.
Cảm ơn tiến sĩ Dũng. Xin kết thúc cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay bằng một câu hỏi ngắn gọn thôi. Từ chuyến đi của ông Phúc tới Washington DC lần này, cơ hội nào cho Việt Nam?
Tôi tin rằng là đây chính là một cơ hội tốt để chúng ta nhìn vào đó, chúng ta biết rằng là cái chính sách của ông Trump đối với Việt Nam như thế nào. Cái thái độ của ông có tập trung vào vấn đề chiến lược mà quên đi vấn đề nhân quyền như Tổng thống Obama hay không?
Luật sư Khanh, tiến sĩ Dũng, có ý kiến nào thêm bổ sung thêm không ạ? Cơ hội cho người dân Việt Nam và cho nhà cầm quyền Việt Nam từ chuyến đi của ông Phúc.
Chính phủ Hà Nội không còn cơ hội đu dây giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ nữa, mà Đảng Cộng sản Việt Nam là đang đu dây giữa Trung Quốc và người dân Việt Nam. Ông Phúc đến Tòa Bạch Ốc lần này, hy vọng rằng ông ấy sẽ mang về Việt Nam cho Bộ Chính trị một cái thông điệp cụ thể hơn với một cái lộ trình làm sao mà có thể chuyển đổi được ở Việt Nam. Việt Nam đã xuống tận đáy, giống như là tiến sĩ Dũng đã phân tích rất là rõ ràng rồi. Tình hình chính trị thế giới có thể giúp đỡ chúng ta, nhưng mà cái quan trọng chúng ta phải nắm bắt được cái thời cơ.
Tiến sĩ Dũng, ông có muốn tiếp lời? Luật sư Khanh vừa gửi gắm những cái kỳ vọng đối với chính phủ Việt Nam và đối với người dân Việt Nam. Thế còn đối với chính phủ Trump, tiến sĩ Dũng có kỳ vọng
gì? Ý kiến của tôi là thế này. Nếu chuyến đi của ông Nguyễn Xuân Phúc đến Mỹ kỳ này mà thành công, có nghĩa là đảng thành công, thì nhân dân Việt Nam coi như thất bại. Còn nếu ngược lại, chuyến đi kỳ này thất bại và đảng thất bại, thì dân chủ, nhân quyền và người dân Việt Nam bắt đầu có hy vọng.
Như vậy thì mình phải chờ xem, và cái vấn đề thắng bại nó cũng còn thời gian để mà còn phân tích thêm. Thì xin hẹn quý vị vào một cái chương trình khác, mình có thể trở lại phân tích những cái thành quả từ sau chuyến đi. Cảm ơn tiến sĩ Dũng, cảm ơn luật sư Định và luật sư Khanh rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Thưa quý thính giả, ngày 31 tháng 5 tại Washington DC, Tổng thống Donald Trump có cuộc gặp chính thức với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc vội vàng đi Mỹ lần này là do những sức ép rất lớn từ nền kinh tế Việt Nam vốn đang lâm vào khủng hoảng. Chính quyền Cộng sản hy vọng những hiệp định thương mại với Hoa Kỳ sẽ là cứu cánh chính cho chế độ. Chính vì thế, cộng đồng người Việt sinh sống tại Hoa Kỳ kỳ vọng trong cuộc gặp lần này, chính quyền Tổng thống Trump sẽ có những yêu cầu cụ thể và cứng rắn hơn đối với Hà Nội về vấn đề nhân quyền trước khi trao cho họ những quyền lợi thương mại. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của thông tin viên đài VOA Nguyễn Lại.
Ông Nguyễn Xuân Phúc là nguyên thủ quốc gia Đông Nam Á đầu tiên tới thăm Hoa Kỳ kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Động thái sốt sắng này, theo nhận định chung của giới chuyên gia, bắt nguồn từ những khó khăn kinh tế trong nước khi Việt Nam liên tục nhập siêu từ Trung Quốc trên 50 tỷ đô la mỗi năm và ngân sách đang trống rỗng do các dự án đầu tư thiếu hiệu quả tràn lan, trong khi nguồn thu từ thuế đang bị thu hẹp do các hiệp định thương mại đã ký. Nhiệm vụ sống còn của ông Phúc trong chuyến thăm lần này là phải đạt được những thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ để duy trì con số xuất siêu trên 30 tỷ đô la một năm vào thị trường này. Có được như vậy mới mong không có những biến động xã hội lớn và duy trì được chế độ cộng sản, theo dự báo của giới phân tích. Tuy vậy, trước chuyến thăm của ông Phúc là một loạt vụ bắt bớ, truy nã những nhà hoạt động nhân quyền, những người lên tiếng bảo vệ quyền lợi của ngư dân miền Trung, nạn nhân trong thảm họa ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra. Hàng triệu cư dân dọc bờ biển miền Trung Việt Nam đang sống lay lắt do mất nguồn sống từ biển mà chưa nhận được đền bù từ chính quyền. Nhiều người tự hỏi không biết cuộc sống của họ sẽ ra sao khi biển miền Trung tiếp tục chịu ô nhiễm trong nhiều thập kỷ nữa. Có thể nói Việt Nam thực sự không chỉ rơi vào một cuộc khủng hoảng về nhân quyền mà cả một cuộc khủng hoảng về nhân đạo nữa. Đây là nội dung mà cộng đồng người Việt tại Mỹ muốn chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa vào nội dung nghị sự trong cuộc gặp với ông Phúc tới đây. Từ Arizona, chị Thu Phạm chia sẻ.
Sau thảm họa hơn một năm rồi vẫn có chưa có những cái đền bù thích đáng thì người dân người ta không có gì để mà sống cả, không thể ra biển kiếm sống rồi thì cũng chẳng có những cái đền bù, thì cuộc sống của người ta rơi vào cái cảnh khốn cùng và tôi cảm thấy rất là lo lắng và thực sự là thương cảm đối với người dân, cư dân sống tại những cái vùng biển miền Trung như thế. Ngoài ra thì cái vấn đề nhân quyền cũng là một cái vấn đề mà phía Mỹ phải áp đặt lên phía Việt Nam, bởi vì hiện nay những cái người hoạt động nhân quyền chỉ là tham gia biểu tình ôn hòa để mà bảo vệ môi trường thôi, nhưng mà chính quyền Việt Nam vẫn đàn áp và bắt bỏ tù bắt bớ một cách không có lý do chính đáng như thế, thì cái vấn đề nhân quyền hiện nay ở Việt Nam cũng đang là một cái vấn đề nổi cộm và bên phía Hoa Kỳ cần phải có những cái biện pháp như thế nào để mà can thiệp giúp cho người dân Việt Nam có một cái đời sống dân chủ và tự do hơn.
Chị Loan Nguyễn, một Việt kiều từ bang California kêu gọi.
Tôi thấy Việt Nam thì trong năm vừa qua thì có rất là nhiều biến cố xảy ra. Chẳng hạn như trường hợp ô nhiễm biển miền Trung thì rất là nặng nề. Người dân không có cái nguồn sống, trong khi đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng thì bị bỏ tù. Những vấn đề này thì cần được đưa lên bàn đàm phán và có những hành động cứng rắn với chính quyền Việt Nam. Họ muốn có quyền lợi về thương mại với Hoa Kỳ thì phải đáp ứng những yêu cầu cơ bản về nhân quyền tại Việt Nam.
Chưa bao giờ kể từ khi Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam năm 1995 tới nay, một cuộc gặp cấp cao giữa nguyên thủ hai nước lại có nhiều vấn đề căng thẳng, cấp bách cần đàm phán như vậy. Ông Phúc được cử đi để chạy vạy cho một chế độ cộng sản đang có nhiều vấn đề, còn ông Trump đang đứng trước chuyện nhân quyền, nhân đạo mà Hoa Kỳ không thể làm ngơ tại Việt Nam. Vì thế nhiều người cho rằng đây là một cơ hội thuận lợi để chính quyền Tổng thống Trump đặt những điều kiện cứng rắn cho chính quyền Cộng sản Việt Nam. Tuy vậy, theo ý kiến của không ít người Việt sinh sống lâu năm tại Hoa Kỳ, những thỏa thuận tích cực đạt được sau cuộc gặp này vẫn còn rất mơ hồ. Từ California, anh Trần Ngọc Bảo bày tỏ lo lắng.
Cái vấn đề là quan trọng nhất là ông Trump, ông có thể chính quyền, ông Trump ông có thể đặt điều kiện đó, nhưng mà ông có follow up hay là ông có đòi hỏi những cái những điều kiện thực tế để mà đạt được những cái quan hệ giữa hai bên hay là không, hay là ông chỉ bên ngoài là đặt những cái điều kiện đó nếu có, nhưng mà bên trong thì ông cũng tiếp tục có những cái công việc riêng cho ông.
Ông Lưu Vũ Diệp từ Kansas nghi ngại.
Thật sự ra là Tổng thống Trump là ông nói là phải có cái sự mà nhân quyền ở Việt Nam, nhưng mà mình phải coi sau khi ký thì mình mới biết được. Tại vì ông Tổng thống Trump dù sao thì ông cũng là một người từ ở thương mại ra, chứ ông không phải là cái người mà chính trị chuyên gia, ông là phải có lợi.
Để tiếng nói của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ có thể đến với chính quyền Tổng thống Donald Trump, ngoài những chiến dịch vận động thông qua Ủy ban Nhân quyền Toàn cầu tại Hạ viện Mỹ, cộng đồng người Việt tại Mỹ sẽ tiến hành một cuộc biểu tình bên ngoài Tòa Bạch Ốc ngay trong buổi gặp giữa ông Trump và ông Phúc ngày 31 tháng 5. Từ Virginia, anh Lý Ngọc Bảo, một Việt kiều có nhiều hoạt động trong cộng đồng người Việt, nói với VOA Việt ngữ.
Dân Việt Nam ở đây, ở bên nước Mỹ là dân Việt Nam. Mà rất là nhiều người lính, nhiều người lớn tuổi đó thì họ ra biểu tình rất là nhiều, nhưng mà những người trẻ nhiều khi họ không có hiểu về mấy cái vấn đề này, nên phải cho những người trẻ hiểu nhiều về mấy cái vấn đề này họ mới ra, họ mới đi chung với những người lớn tuổi. Tại mình có ba thế hệ mà, và chỉ có một thế hệ mà lên tiếng thì thật sự cũng không phải là nguyên cái cộng đồng đó. Nên vậy cái sự đoàn kết đó, mà cái sự hiểu biết để cho cái đám trẻ nó tiếp tục làm mấy cái việc này đó, thì hiện tại giờ thì chưa có nhiều lắm. Mà nếu mà ba thế hệ đều đoàn kết đó, mà biết về những cái chuyện này đó, thí dụ Formosa rồi này kia đó, những cái mà không có công bằng ở bên Việt Nam á, thì mình có thể làm nhiều hơn. Nhưng mà hiện tại giờ thì chỉ có cái thế hệ một thì họ đánh mạnh cái vụ này thôi.
Theo các chuyên gia, ngoài mục tiêu tối quan trọng là duy trì thặng dư thương mại 30 tỷ đô la một năm với Hoa Kỳ, chuyến đi này của ông Phúc cũng nhằm thăm dò quan điểm của tân Tổng thống Donald Trump và chính quyền mới về các vấn đề liên quan tới Đông Nam Á và Biển Đông, bởi từ khi nhậm chức tới nay, ông Trump tỏ ra chưa mấy mặn mà với khu vực này. Liệu Hoa Kỳ có thực sự cần đến Việt Nam trong chiến lược kìm hãm sự bành trướng của Trung Quốc sau khi Philippines, một đồng minh lâu năm của Mỹ ở khu vực, đang xích lại gần hơn với Trung Quốc? Đó cũng là điều mà chính quyền Cộng sản Việt Nam muốn biết trong chuyến thăm này. Còn đối với cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, việc Tổng thống Donald Trump tỏ thái độ dứt khoát và đặt những điều kiện cụ thể đối với thảm họa nhân quyền, nhân đạo đang diễn ra tại Việt Nam là kỳ vọng lớn nhất của tất cả mọi người.
Thưa quý vị, Việt Nam trong thời gian qua đã tích cực vận động đến ngày hôm nay. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc có mặt ở thủ đô Washington và sắp được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đón tiếp tại Tòa Bạch Ốc. Liệu hai bên có đáp ứng được những kỳ vọng của nhau về các vấn đề chiến lược, thương mại và kinh tế? Và liệu vấn đề nhân quyền có được đề cập đến theo yêu cầu của một số dân biểu nghị sĩ Mỹ? Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, một nhà đấu tranh để dân chủ hóa đất nước đang cư ngụ tại bang Virginia, Hoa Kỳ, trao đổi với VOA về ý nghĩa và trọng tâm chuyến công du Mỹ của Thủ tướng Việt Nam. Mời quý vị theo dõi câu chuyện giữa giáo sư Đoàn Viết Hoạt và Hoài Hương của VOA Việt ngữ sau đây.
Thưa giáo sư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày mai sẽ trở thành nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên đến thăm Tòa Bạch Ốc. Đây có thể gọi là một thành quả lớn đối với Việt Nam không ạ?
Tôi nghĩ rằng là nó là một thành quả và nó là rất là đặc biệt. Vì ông Phúc cũng như Việt Nam đã quyết định đi thăm rất là sớm, trước tất cả những lãnh đạo của Đông Nam Á khác. Thành tôi nghĩ đây là một cái sự kiện đáng chú ý.
Dạ thưa, Việt Nam trông đợi điều gì ở Hoa Kỳ trong chuyến công du này?
Tất nhiên là Việt Nam trông đợi Hoa Kỳ tỏ rõ cái thái độ của mình đối với vấn đề Biển Đông. Và Việt Nam trông đợi rằng xem cái quan hệ giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc có tác hại đến nền an ninh cũng như là cái sự ổn định của Việt Nam hay không. Việt Nam có lẽ cũng trông đợi ở cái sự hỗ trợ của Mỹ về vấn đề kinh tế, vấn đề quân sự. Đó là cái gì mà tôi nghĩ rằng Việt Nam rất là trông đợi. Bởi vì cái chính sách của ông Trump đối với Biển Đông cũng như đối với Đông Nam Á nó vẫn chưa có gì rõ ràng cả.
Dạ thưa giáo sư, trong cái quan hệ Mỹ-Việt thì nhân quyền vẫn là cái gai trong cái mối quan hệ song phương. sau cái đợt đàn áp bắt bớ blogger và những nhà tranh đấu cho môi trường cũng như là dân oan bị mất đất vân vân, trong khi Tổng thống Trump không được biết tiếng là người thiết tha cho lắm về vấn đề nhân quyền, thì thưa giáo sư, ông có tin liệu là vấn đề này sẽ được nêu lên hay là đặt làm điều kiện thương thuyết như là một số các dân biểu và nghị sĩ đã nêu lên không ạ?
Chúng ta nhìn một cách khách quan thì có nhiều người đánh giá là ông Trump là cái người thực tế hơn, ông quan tâm tới cái quyền lợi của nước Mỹ và tới thương mại, kinh tế nhiều hơn các vấn đề chính trị hay nhân quyền. Đấy là cái nhìn của rất nhiều người quan sát ở trên thế giới và có thể là của Việt Nam nữa. Còn có thật sự ông Trump hay là cái chính sách của chính quyền mới ủng hộ những cái tiếng nói đối lập hay những cái quyền tự do căn bản của người dân ở Việt Nam hay không thì có lẽ chúng ta cũng phải chờ qua cái cuộc đối thoại giữa ông Phúc với ông Trump.
Vâng, như vậy là Việt Nam hy vọng là với cái chính sách gọi là nước Mỹ trên hết của ông Trump thì ông sẽ không đặt nặng vấn đề nhân quyền, phải không ạ?
Tôi nghĩ là có lẽ nó không hẳn như vậy. Có thể là ông Phúc cũng hiểu rằng ông Trump chỉ là ông Tổng thống, trong khi nước Mỹ còn có quốc hội, còn có những cái tổ chức dân sự và còn có cái cộng đồng người Việt hải ngoại, là những tiếng nói mà luôn luôn đòi hỏi Bộ Ngoại giao, tức là bên hành pháp của Mỹ và Tổng thống Mỹ phải đặt các vấn đề nhân quyền gắn liền nó với cái quan hệ với Việt Nam. Thì tôi nghĩ đấy là cái điểm mà ông Phúc cũng phải biết.
Dạ, thưa giáo sư, hồi nãy chúng ta nói là Việt Nam trông đợi gì ở Hoa Kỳ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt lại câu hỏi là Việt Nam sẽ mang lại cho Hoa Kỳ điều gì? Nhất là mang lại cho Tổng thống Trump món quà nào để gọi là bôi trơn cho mọi việc được suôn sẻ?
Cái đầu tiên mà tôi nghĩ rằng là ông Trump trông đợi thì là vấn đề thương mại. Tức là cái quan hệ giữa thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cho tới nay thì chúng ta biết rằng nó vẫn đang nghiêng về phía Việt Nam. Trên cái quan điểm là nước Mỹ trên hết đó, thì Hoa Kỳ vẫn mong muốn là Hoa Kỳ sẽ được thêm những cái lợi hơn trong cái thương thuyết về thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Cái điểm thứ hai là cái vấn đề đầu tư cũng như là mở cửa cái thị trường vốn cho Hoa Kỳ vào Việt Nam. Và thứ ba đó là có thể là cái quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc. Vì thực sự ra Việt Nam vẫn chưa thật sự là hướng về phía Mỹ như là Mỹ mong đợi. Thì tôi nghĩ đấy là những điểm mà ông Trump muốn được biết trong cái chuyến đi của ông Phúc.
Vâng, như vậy là với cái chính sách ngoại giao đa phương của Việt Nam, tức là ai cũng làm bạn, thì Việt Nam thường bị chỉ trích là đi hàng hai hay là bắt cá hai tay đó, thưa giáo sư. Vậy giáo sư đánh giá như thế nào cái nỗ lực gọi là tìm cách cân bằng quan hệ của Hà Nội?
Thực ra cho tới nay thì giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ thì Việt Nam vẫn thiên về Trung Quốc nhiều hơn về cả thương mại lẫn cái quan hệ về chính trị. Hoa Kỳ không thể giúp Việt Nam một cách tích cực nếu mà Việt Nam không dứt khoát về cái vấn đề chính trị theo nghĩa là cân bằng, chứ chưa phải là bỏ Trung Quốc. Chúng ta thấy như ở cái dự luật về lập hội cũng như dự luật biểu tình, nó đã được đưa ra không biết bao nhiêu lần rồi mà cho tới nay nó vẫn còn chưa được thảo luận nữa, chứ chưa nói đến thông qua Quốc hội. Thì đó là những cái rất là tối thiểu thôi mà chúng ta vẫn chưa thấy có. Thì tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ vẫn còn trông đợi là Việt Nam phải cân bằng thật sự, hay nói cách khác phải thay đổi để có thể tiến về phía Mỹ nhiều hơn nữa.
Dạ, thưa giáo sư, trở về cái vấn đề Biển Đông đó, từ quan điểm của Hà Nội thì lo sợ lớn nhất là gì ngoài cái nguy cơ mà chiến tranh toàn diện bùng nổ?
Cái mà Hà Nội lo sợ không phải là chiến tranh trong lúc này, mà cái lo sợ là không đủ sức để cản Trung Quốc trong cái chiến dịch mà hiện nay chúng ta có thể tạm nói giống như tầm Ân Dâu vậy. Tức là họ cứ từ từ họ tiến tới, và Việt Nam không thể ngăn cản được, mà Mỹ thì cũng không ngăn cản cái chuyện đó mặc dù Mỹ phản đối. Thành ra đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng Việt Nam lo sợ nhất. Mà gần đây nhất chúng ta thấy là ngay sau cái chuyến đi của ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước, thì có vẻ là rất là hòa dịu và hai bên đồng ý là giải quyết các tranh chấp và không gây thêm căng thẳng. Thì chúng ta lại thấy là Trung Quốc đã sử dụng những cái vũ khí ở ngay tại Trường Sa để ngăn cản hay là để mà tấn công vào những cái người nhái của Việt Nam đang hoạt động ở trong cái vùng mà Việt Nam cho là chủ quyền của mình. Thành ra những cái hành động như vậy của Trung Quốc là những cái điều mà có thể rất là khó cho Việt Nam để mà có thể ngăn cản, và cũng khó để mà chống đối ngoài cái việc là lên tiếng phản đối mà thôi, hay là cái việc tăng cường cái vũ khí để mà có thể có đủ cái tiềm lực để mà có thể cản trở. Bởi vì nếu mà không khéo thì có thể gây ra sự đụng độ mà đụng độ có thể là một cái dịp để Trung Quốc đánh chiếm thêm những cái phần còn lại của Trường Sa. Và trong khi đó cho tới nay chúng ta vẫn chưa thấy rõ là nếu có xảy ra một cái chuyện như vậy thì Hoa Kỳ có can thiệp hay không. Ngay đối với Philippines là cái nước đã có một cái hiệp ước an ninh rồi mà Hoa Kỳ cũng không can thiệp được. Thì đối Việt Nam như thế nào? Thì tôi nghĩ đó là cái điều mà Hà Nội lo sợ nhất hiện nay.
Dạ, thưa giáo sư, có nghĩ là Hà Nội cũng lo sợ là Mỹ có thể đổi những cái lợi ích ở Biển Đông như là tự do hàng hải v.v. để đánh đổi cái sự hỗ trợ của Trung Quốc hoặc có thể kiềm hãm Bắc Triều Tiên không ạ?
Tôi nghĩ chắc chắn là phải có cái điều đó. Và Hà Nội cũng phải tìm cách để mà có thể thăm dò xem cái đó có thể xảy ra không. Nhưng mà thực sự ra đó, cái đó nó cũng rất là trừu tượng. Bởi vì khi mà nó xảy ra rồi thì cũng không còn cách gì để mà gỡ nữa. Cái mà nó đang xảy ra hàng ngày mà Hoa Kỳ cũng vẫn chưa có một cái hành động nào quyết liệt. Mặc dù gần đây đó thì ông Trump có cho phép Hải quân Hoa Kỳ đi vào cái vùng 12 hải lý và cả 6 hải lý nữa. Thì đó cũng là một cái tín hiệu tốt trước cái chuyến đi của ông Phúc. Nhưng mà tôi nghĩ có lẽ còn nhiều cái khúc mắc hơn. Và do đó thì nó có thể đặt ra những vấn đề như là trao đổi về thông tin tình báo chẳng hạn. Nhưng mà Hoa Kỳ cũng không thể nào mà thực hiện được cái điều đó đối với Việt Nam, trừ phi Việt Nam có một cái cam kết, có cái hướng thay đổi về mặt chính trị, tức là tự do hóa hơn, chấp nhận tiếng nói đối lập hơn, không đàn áp nữa những người có tiếng nói độc lập và có những hoạt động bất bạo động. Thì tôi nghĩ đấy là những điều mà Hoa Kỳ trông đợi ở Việt Nam và có lẽ chúng ta cũng trông đợi.
Dạ thưa giáo sư, câu hỏi cuối. Thưa, những cái tiêu chí nào sẽ được dùng để mà đánh giá cái sự thành công hay là không thành công của chuyến công du Mỹ Quốc lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ạ?
Thực ra nếu mà nói về tiêu chí thì tùy theo mình đứng ở phía nào. Đứng phía Mỹ thì chắc chắn là cái tiêu chí của ông Trump đó là tăng cường được cái sự hiện diện của Mỹ trong cái thị trường Việt Nam về vấn đề thương mại, vấn đề đầu tư và các công ty của Mỹ có thể sang hoạt động. Đó là những cái tiêu chí thứ nhất. Cái tiêu chí thứ hai là cái sự cởi mở của chế độ và cái khuynh hướng đi về phía Mỹ về mặt chính trị và cái quyền tự do của cái xã hội dân sự. Về phía Việt Nam thì cái tiêu chí có thể là Mỹ sẽ đồng ý là coi Việt Nam là một cái đối tác quan trọng về mặt chiến lược và sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam khi xảy ra những vấn đề ở Biển Đông. Cái thứ hai đó là Hoa Kỳ sẽ tỏ ra thân thiện, mặc dù rằng Đảng Cộng sản vẫn còn là cái đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam, và Hoa Kỳ sẽ không có tỏ ra quá cứng rắn đối với những cái đòi hỏi về cải thiện nhân quyền và cái quyền tự do của xã hội dân sự. Tôi nghĩ đó là một số những cái tiêu chí về hai phía.
Các chuyên gia cho rằng cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày 31 tháng 5 2017 không có kết quả rõ rệt, trong đó ông Phúc có mong muốn thăm dò thái độ của Hoa Kỳ. Ông Nguyễn Bá Lộc, cựu chuyên gia kinh tế của Viện Đại học Cần Thơ và Hội trưởng Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ, nói với VOA Việt ngữ rằng
trong của cái chuyến đi này đó, kết quả cũng có nhiều giới hạn lắm. Là thứ nhất là sơ giao, thứ nhì là có một cái số yếu tố nó làm cho cái sự thảo luận tìm hiểu hai bên cũng như những cái hứa hẹn nó có một số giới hạn không thể có ngay trong cái buổi hôm nay.
Ông Nguyễn Bá Lộc cho biết các lý do gây ra giới hạn như sau.
Những cái yếu tố mà làm cho nó có giới hạn đó là thứ nhất là hai cái chế độ hoàn toàn nó gần như ngược nhau, khác nhau. Cái cách suy nghĩ và cách làm việc của viên chức cao cấp của hai chính quyền này nó cũng khác nhau. Khác nhau ở mô thức về kinh tế là cán bộ viên chức và chế độ cộng sản luôn luôn dùng những cái trò mà lợi dụng bình thường không dân chủ, không tự do để mà cai trị. Và cái thứ ba có cái yếu tố Trung Quốc trong cái vấn đề tương quan giữa Mỹ và Việt Nam. Cho nên theo tôi thì cái kết quả nó cũng có một số chừng mực nào đó.
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Đại học George Mason ở Virginia, Hoa Kỳ nói rằng chuyến đi của ông Phúc là để thăm dò, tìm kiếm cơ hội thúc đẩy quan hệ kinh tế nhằm có lợi cho chiến lược của Việt Nam.
Có thể thăm dò để tìm cách khuyến khích sự hiện diện kinh tế của Mỹ, mời mọc các nhà đầu tư Mỹ. Thì Việt Nam muốn có những thỏa hiệp thương mại để cho Việt Nam được hưởng cái thị trường của Mỹ. Thì cái việc quan hệ kinh tế này nó không những là có lợi về kinh tế cho Việt Nam mà nó lại còn có lợi cho chiến lược của Việt Nam nữa. Muốn như vậy là gì? Vì đằng sau cái đó là gì? Đằng sau cái câu chuyện của vấn đề nghĩa là Mỹ, Việt Nam tuy là không nói ra, nhưng họ rất cần một cái đối trọng với Trung Quốc. Mà cái đối trọng mà có thể gọi là có trọng lượng nhất là Mỹ. Thế bây giờ ông Mỹ, ông Trump thì ông mới tỏ vẻ là ngoài mấy ông chiến lược gia của ông thì còn chính ông Tổng thống thì có vẻ lơ là với Á Châu lắm. Lơ là thì đây là cái dịp mà Việt Nam muốn để cho ông được lơ là nữa, nhấn mạnh cái tầm quan trọng chiến lược của Đông Nam Á và nhất là của Việt Nam.
Ông Nguyễn Bá Lộc nhận định rằng Việt Nam cần Hoa Kỳ vì Việt Nam muốn ổn định và phát triển kinh tế, an ninh khu vực ở Biển Đông bất ổn do Trung Quốc xâm lấn biển đảo. Trong khi đó, Hoa Kỳ cần Việt Nam vì đảm bảo an toàn hàng hải vì địa chính trị của Việt Nam và Hoa Kỳ muốn đưa Việt Nam ra khỏi dòng kềm kẹp của Trung Quốc. Liên quan đến một thỏa thuận thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, ông Lộc cho rằng Hoa Kỳ và Việt Nam rất có thể bàn thảo và cam kết về hiệp định mậu dịch song phương và đầu tư với các điểm gần giống như hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP mà ông Trump đã tuyên bố rút khỏi ngay khi ông nhậm chức. Ngoài ra, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn nhận định rằng chuyến đi của ông Phúc khó đạt được những thành tựu về thương mại do Tổng thống Trump loan báo sẽ chế tài đối với Việt Nam vì Việt Nam nằm trong danh sách 16 nước gây hại cho Mỹ về thâm hụt mậu dịch nhập siêu hàng năm từ Việt Nam hơn 30 tỷ đô la. Ông Phạm Chí Dũng nói thêm.
Cái chuyến đi của ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay đổi mặt về cái này, khó mà thành công, khó mà đạt được thành tựu. Kể cả cái những vấn đề mà ông Phúc mà hy vọng và có tuyên bố với hãng Bloomberg là cái chuyến đi này sẽ ký kết hàng những cái hợp đồng có giá trị hàng chục tỷ đô la với doanh nghiệp Hoa Kỳ. Tôi cho rằng cũng rất khó.
Cho đến nay, ở các cuộc gặp song phương với các đối tác chính của Hoa Kỳ, xu hướng chuyển dần sang các thỏa thuận song phương trong chính sách nước Mỹ trên hết của chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho thấy các đối tác hầu như chưa tìm được tiếng nói chung nào và Việt Nam cũng sẽ không là một ngoại lệ.
Linh mục Nguyễn Đình Thục, đêm 30 tháng 5 cho biết, nhiều người từ các xóm lân cận đánh cản và kéo tới chặn đường ông trở về giáo xứ sau khi dâng lễ ở giáo họ Văn Thai. Sự việc xảy ra vào lúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang có chuyến thăm Mỹ và nhiều tổ chức xã hội dân biểu Mỹ đang nêu lên quan ngại về cuộc khủng hoảng nhân quyền tại Việt Nam. Theo lời kể của Linh mục Nguyễn Đình Thục, khi ông đang trên đường trở về giáo xứ Sông Ngọc sau khi dâng lễ ở giáo họ Văn Thai, cách đó khoảng 3 cây số, thì được báo có nhiều người đang kéo đến chặn đường về của ông. Một số người cho biết lương dân ở các xóm lân cận đang đánh cản báo động để kéo tới bao vây vị linh mục, đang tham gia tích cực trong việc bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân thảm họa môi trường Formosa. Linh mục Nguyễn Đình Thục nói, việc ông bị bao vây chỉ vì đi dâng lễ là hành động sai trái và độc ác, xúc phạm tự do tín ngưỡng. Ông nói,
tôi đang đứng ở giữa một cái vòng vây mà có cả mấy ngàn, là tôi nghĩ rằng đó là những côn đồ mà chính quyền đang dùng để mà ý đồ là đàn áp tôi. Có thể buổi tối hôm nay tôi bị đánh đập, và cũng có thể là buổi tối hôm nay tôi bị giết. Nhưng mà đối với tôi, vấn đề đó không quan trọng. Cái vấn đề mà tôi thấy đau lòng ở đây đó là một cái chính quyền mà lại là dung dường bạo lực và kích động bạo lực để mà tấn công giáo dân và tấn công luôn cả một linh mục đi dâng lễ. Tôi không làm một điều gì sai trái, tôi đi dâng lễ. Vậy thì tấn công tôi hóa ra là chính quyền này đang xúc phạm đến niềm tin tôn giáo, đang xúc phạm đến cái tự do tín ngưỡng của tôi.
Linh mục Nguyễn Đình Thục cho biết có nhiều công an có mặt tại nơi ông bị bao vây.
Ở đấy đó, công an rất là đông. Mà công an không ngăn chặn cái hành vi này thì điều đó chứng tỏ là công an đồng loạt hay là chính công an là kích động bạo lực.
Trước đó 2 ngày, vào ngày 28 tháng 5, mạng xã hội lan truyền tin cho hay giáo họ Văn Thai xảy ra vụ bắn đạn vào nhà thờ của giáo họ trong cuộc diễn tập mà dân phòng thì cầm súng bắn đạn, người dân thì cầm gậy gộc, sắt thép và đá. Các đoạn băng video trên mạng cho thấy một vài người dân bị thương tích với nhiều vết máu trên quần áo. Trong khi đó, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đưa tin đây là cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017. Một nội dung trong cuộc diễn tập bao gồm Trung đội Dân quân Cơ động xã thực hành tình huống giả định là giải tán một cuộc kích động biểu tình của bà con giáo dân về sự cố gây ô nhiễm môi trường biển của Formosa tại trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã. Sau đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đã đối thoại trực tiếp với một số đối tượng cầm đầu việc biểu tình và đồng thời tuyên truyền vận động bà con không nên gây rối trật tự công cộng. Bên cạnh đó, công an quân sự, dùng đạn khói để giải tán đám đông và tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng chức năng trà trộn vào bắt một số đối tượng quá khích nhằm giữ vững ổn định địa bàn, theo đài phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong lúc bị bao vây đêm 30 tháng 5, Linh Mục Nguyễn Đình Thục cho VOA biết.
Cách đây mấy hôm là họ mua kẹn, mỗi xóm là một cái kẹn. Cái kẹn này không phải là cái kẹn của xóm, mà cái kẹn này là kẹn của những người kích động bạo lực. Tức là mỗi khi họ muốn tấn công chúng tôi thì họ sẽ đánh cái kẹn đó và họ sẽ kéo đến để mà tấn công chúng tôi.
Các cuộc tấn công liên tiếp nhắm vào các linh mục và những người khiếu kiện Formosa xảy ra giữa lúc Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đang có chuyến thăm đầu tiên tới Mỹ, với mục tiêu tiếp cận tân chính quyền Donald Trump và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực. Ngày trước chuyến thăm của ông Phúc tại Quốc hội Mỹ hôm 25 tháng 5, có buổi điều trần về cuộc khủng hoảng nhân quyền tại Việt Nam. Trong đó, các dân biểu Mỹ cho rằng nhân quyền ở Việt Nam đang biến mất, và kêu gọi chính phủ Mỹ không tách rời nhân quyền ra khỏi mối quan hệ kinh tế, thương mại.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Ngày 29 tháng 5, Việt Nam thả quan chức ngư nghiệp Indonesia, người đã bị cảnh sát biển Việt Nam bắt giữ trong vụ đụng độ trên Biển Đông hồi tuần trước. Quan chức của Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp Indonesia Gunawan Vibisono đã về tới thủ đô Jakarta hôm thứ Hai, sau khi có sự phối hợp chặt chẽ qua các kênh ngoại giao giữa chính phủ hai nước, báo The Jakarta Post dẫn lời tổng thư ký của bộ này cho biết, ông Gunawan Vibisono bị lực lượng cảnh sát biển Việt Nam bắt giữ vào tuần trước, sau khi phía Indonesia bắt 5 tàu cá của Việt Nam trong khu vực mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Tổng thư ký Rifki cho Jakarta Post biết, ông Gunawan là một thành viên trên tàu tuần tra Humacan 01, và tham gia vào việc xử lý 5 tàu cá Việt Nam bị bắt vào ngày 21 tháng 5 tại đảo Natuna thuộc quần đảo Riau. Phía Indonesia nói tàu chở quan chức nước này bị chìm vì bị tàu cảnh sát biển Việt Nam đâm vào, sau khi tàu kiểm ngư của Indonesia bắt 5 tàu cá của Việt Nam vì lý do đánh bắt trái phép và bắt đi 55 ngư dân của Việt Nam. Ngày 25 tháng 5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố thông tin chính thức nói 5 tàu cá Việt Nam bị phía Indonesia bắt khi đang hoạt động nghề cá bình thường tại khu vực biển cách đường phân định thêm lục địa Việt Nam-Indonesia 18 hải lý về phía Bắc vào ngày 21 tháng 5. Cơ quan chức năng của Việt Nam cho biết phía Indonesia đã thả phần lớn ngư dân Việt Nam, đồng thời nói thêm rằng trong quá trình đó, một tàu cá của ngư dân Việt Nam bị chìm, lực lượng chức năng Việt Nam đã cứu hộ một nhân viên công vụ Indonesia. Sau khi tàu kiểm ngư Indonesia KH-97579 TS chìm, viên quan chức trên tàu đã được đưa lên tàu của cảnh sát biển Việt Nam. Ông này đã ở vài ngày trên tàu cảnh sát biển Việt Nam cho tới khi tàu cập cảng Sài Gòn, trước khi Việt Nam trao trả ông cho Tổng lãnh sự quán Indonesia hôm thứ Bảy. Báo Jakarta Post dẫn lời ông Rifki. Trước đó, trong cuộc họp báo hôm 23 tháng 5, ông Rifki Effendi Hadijanto cho biết quan chức của bộ này đã gặp đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn. Theo đó, hai bên cam kết sẽ giải quyết vụ việc này thông qua các kênh ngoại giao và cả hai bên đồng ý tránh lặp lại vụ việc tương tự trong tương lai. Tổng giám đốc cơ quan kiểm ngư Indonesia Eko Jomo đã gửi lời cảm ơn sự hợp tác của tất cả các bên liên quan trong việc trao trả ông Gunawan về nước. Quân đội Philippines hôm 30 tháng 5 đã thúc giục các chiến binh Hồi giáo đang chiếm giữ một thành phố ở miền Nam đầu hàng. Reuters dẫn lời một phát ngôn viên quân đội nói, "Chúng tôi kêu gọi những kẻ khủng bố còn lại đầu hàng, trong khi vẫn còn cơ hội." Lời kêu gọi này được đưa ra trong khi lực lượng an ninh Philippines sử dụng nhiều loại khí tài nhằm tìm cách triệt hạ các tay súng trong ngày thứ 8 liên tiếp. Chính quyền Manila cho biết rằng họ đã gần giành lại được Marawi từ tay nhóm chiến binh Maute. Tổ chức có liên hệ với nhà nước Hồi giáo này đã chiếm một số khu vực của thành phố sau khi các lực lượng an ninh không thể tóm được Isnilon Hapilon, nhân vật được coi là thủ lĩnh của IS ở Đông Nam Á. Reuters dẫn lời quân đội cho biết rằng hơn 100 người đã bị giết, phần lớn là chiến binh, trong khi phần lớn cư dân của thành phố đã sơ tán. Tuy nhiên, hàng ngàn người vẫn còn bị kẹt lại và họ lo ngại có thể bị phiến quân nhà nước Hồi giáo chặn bắt nếu tìm cách trốn chạy. Một vị linh mục công giáo bị bắt làm con tin cùng với hơn chục dân thường đã khẩn cầu Tổng thống Rodrigo Duterte để ý tới tình cảnh của họ và ngừng chiến dịch quân sự. Một quan chức của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết rằng nỗ lực thuyết phục các chiến binh và quân đội Philippines ngừng bắn để tổ chức này chuyển hàng cứu trợ đã thất bại.
mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Huy Phương với tựa đề Kẻ sĩ thời nay.
Các đơn vị quân đội Việt Nam Cộng Hòa trước đây có câu khẩu hiệu nhìn quân phục biết tư cách. Và ở mỗi lối ra cổng đơn vị đều có một tấm gương lớn cho quân nhân soi bóng trước khi rời đơn vị. Các giới chức cao cấp Cộng sản thời nay không có quân phục, nhưng cứ nhìn thái độ của các vị này mỗi khi có chuyện dao động như đổi ghế, lên xuống vì phe nhóm, thời cuộc, thì nhân dân thấy rõ tư cách của các ông này ra sao. Dư luận trong mấy tuần qua ồn ào quanh chuyện cái ghế bí thư thành ủy Sài Gòn. Chúng ta cũng biết cái ghế bí thư này quan trọng như thế nào. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố là đồ bỏ. Bí thư thành ủy Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là chức vụ đứng đầu ban chấp hành đảng bộ đảng Cộng sản tại Sài Gòn. Đây là một trong những chức vụ quan trọng nhất trong hệ thống chính trị tại Việt Nam. Vì vậy, bí thư thành ủy Sài Gòn theo thông lệ phải có chân trong bộ chính trị đảng Cộng sản Việt Nam. Lâu nay, chiếc ghế bí thư này là cái bàn đạp được sắp đặt để đưa những nhân vật giữ chức vụ này lên hàng cấp cao hơn. Bằng chứng là trừ những bất trắc phe phái, sau khi giữ chức bí thư, hai người phải về hưu như Võ Trần Chí và Lê Thanh Hải, trong khi một bí thư thì thành Bộ trưởng Công an Mai Chí Thọ, hai lên chức Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang. Với chức vụ trọng yếu như vậy, lại được giao cho Đinh La Thăng, người bị các sai phạm từ năm 2009 tới 2015, mà theo báo chí trong nước, gồm thiếu trách nhiệm khi lãnh đạo Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, thất thoát vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng, mà chủ yếu là do việc góp vốn vào Ngân hàng Cổ phần Đại Dương Ocean Bank, mất 800 tỷ đồng. Đinh La Thăng nhận chức vụ này dưới thời Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng 2 tháng trước khi Dũng ra đi. Điều đáng nói là thái độ của hai vị, người vừa bị đuổi việc, kẻ mới được lên chức, Đinh La Thăng và Nguyễn Thiện Nhân thay chỗ Thăng.
Sau khi khen ngợi lấy lệ nhân vật kế vị là Nguyễn Thiện Nhân, Đinh La Thăng cũng gửi lời cảm ơn đến nhân dân, đảng bộ và chính quyền Sài Gòn theo cung cách xã giao. Đinh La Thăng thú nhận về những sai phạm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, từ kiểm điểm, nhận trách nhiệm của người đứng đầu và những khuyết điểm của tập đoàn. Biết lỗi tày trời ra như thế mà còn dám nhận chức bí thư thành ủy Sài Gòn. Và trong hơn một năm với chức vụ này, Đinh La Thăng tỏ ra chủ quan, huênh hoang và tự phụ. Trong thời gian mới đây, chỉ mới dẹp sạch vài khoảng lòng lề đường, Đinh La Thăng đã vội vã tuyên bố ít nhất là vùng quận 1 Sài Gòn sẽ là một Singapore tương lai. Nhân gian hiện nay có thành ngữ lạc quan phát ớn để nói về những trường hợp này. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, Đinh La Thăng nói rằng Sài Gòn sẽ thành lập một tổ chuyên gia đầu ngành y tế để nghiên cứu thành lập đề án phấn đấu để có một đơn vị có thể giành được giải thưởng Nobel về y học trong tương lai. Và vội vã kết luận, tất cả chúng ta ngồi ở đây sẽ là người quyết định có hay không có giải thưởng Nobel y học. Điên cuồng và say thuốc như thế là cùng. Nhưng khi biết số phận mình đã tạm thời được giải quyết ra khỏi Bộ Chính trị về giữ chức Phó Ban Kinh tế Trung ương, còn tương lai chưa biết ra sao thì Đinh La Thăng nhũn như con chi chi để lộ sự sợ hãi, ca ngợi đảng hết lời. Quyết định thi hành kỷ luật của Ban Chấp hành Trung ương đối với tôi là có lý có tình, thể hiện sự đoàn kết, tập trung, thống nhất cao trong Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và cũng tạo điều kiện để tôi có cơ hội khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Thăng cũng cho biết đã xin lỗi đảng, xin lỗi nhân dân, xin lỗi Tổng Bí thư, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương, nói chung là xin lỗi cả nhà. Chỉ thấy cách Đinh La Thăng nói lời xin lỗi, cảm ơn mà cũng phải cúi đầu vào tờ giấy viết sẵn thì cũng thấy trình độ uyên bác dường nào.
Trong khi đó, Nguyễn Thiện Nhân, người mới, tuy ở trong Bộ Chính trị, có văn bằng tốt nghiệp ở Mỹ, Đức, nhưng từng thất bại trong vai trò Bộ trưởng Giáo dục, được giao cho một chức vụ có tính cách nghi lễ vòng ngoài là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc gần 4 năm nay. Được đảng cất nhắc vào chức bí thư thành ủy Sài Gòn, Nguyễn Thiện Nhân như người chết đi sống lại. Cái cách nhân nhận chức mới nó phản ảnh phong cách trí thức của thời nay ở Việt Nam. Việc trước tiên cần làm là tỏ lòng trung thành với đảng, là hương đèn khấn vái trước bàn thờ Hồ Chí Minh. Cử chỉ này bình dân không khác chi người mới trúng số đề, vang vái trước bàn thờ ông Địa và xin cúng tạ một nải chuối hay ra khấn khứa mấy ông táo dưới gốc đa đầu làng. Chưa lúc nào thứ văn hóa khấn vái xì sụp, xin xỏ lại thịnh hành như hiện nay. Chúng tôi không muốn đặt đến vấn đề chống tham nhũng hay thay đổi phe cánh hiện nay ở Việt Nam, nhưng thấy tình cảnh người đi, kẻ đến, tư cách cùng mình như Đinh La Thăng và Nguyễn Thiện Nhân mà chán ngán sự đời, thương cho kẻ sĩ thời nay. Cuối cùng, chỉ có thằng dân là khốn khổ chịu thiệt.
Bài viết của nhà báo tự do Huy Phương là blog cá nhân được đài VOA chọn đăng tải. nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào lúc các quốc gia trên thế giới ngày càng liên hệ với nhau, công nghệ tiến triển nhanh chóng, toàn cầu hóa và mậu dịch tự do đã gỡ bỏ được nhiều rào cản truyền thống trong việc chuyển dịch tự do hàng hóa và con người và tạo điều kiện nhanh chóng cho việc buôn bán xuyên quốc gia, mậu dịch và giao dịch ngân hàng. Các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia nằm trong số những nhóm trục lợi lớn nhất từ những phát triển này. Ngày nay, những tổ chức như thế sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất và sử dụng máy bay phản lực thương mại, tàu đánh cá và cả những tàu container để vận chuyển ma túy, con người, vũ khí nhẹ, dầu thô, thuốc lá, hàng hóa giả mạo và ăn cắp và chất thải độc hại qua nhiều vùng kiếm lời khổng lồ. Ông David Luna, giám đốc cấp cao phụ trách an ninh quốc gia và những chương trình ngoại giao chống tội phạm tại Văn phòng Ma túy Quốc tế và các vấn đề thi hành luật pháp của Bộ Ngoại giao nói. Tội phạm xuyên quốc gia thu lợi được khổng lồ. Theo một số tổ chức quốc tế, kinh tế bất hợp pháp chiếm từ 8 đến 15% tổng sản lượng nội địa trên thế giới. Và không nơi nào mà những mạng lưới tội phạm hoạt động tích cực hơn là tiểu vùng Sahara, châu Phi, ông David Luna nói. Những thị trường chợ đen đang lớn mạnh trên toàn châu Phi để đáp ứng nhu cầu trên thế giới về vũ khí, hàng giả, thuốc lá, kim cương, nhiên liệu và những hàng hóa bất hợp pháp khác. Sự kiện này không qua khỏi con mắt của các tổ chức khủng bố. Thực vậy, sự lớn mạnh của kinh tế bất hợp pháp mang đến rất nhiều lợi tức, đến nỗi các phần tử khủng bố ngày càng thực hiện những hành động tội phạm để tài trợ các chiến dịch bạo động của chúng, như là những hoạt động chúng ta đã chứng kiến hiện nay do Al-Qaeda tại vùng Maghreb Hồi giáo, còn được gọi là Aqim, Boko Haram, Al-Shabaab và những tổ chức khác thực hiện, ông David Luna nói. Chẳng hạn như tại Sahel và Maghreb, Aqim tài trợ những chiến dịch khủng bố bằng cách thu thuế các mặt hàng ma túy đi ngang qua lãnh thổ do tổ chức này kiểm soát. Aqim và IS đều dính líu đến buôn người và chuyển lậu người. Hai tổ chức này đang nỗ lực xây dựng liên minh với những mạng lưới cực đoan bạo động tại Libya và trên toàn vùng Maghreb, Sahel và Tây Phi. Trên thực tế, không có vùng nào, không quốc gia nào và không cộng đồng nào không chịu ảnh hưởng của những tác động gây bất ổn và tham nhũng của những tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và chủ nghĩa khủng bố bạo động, ông Luna nói. Hoa Kỳ cam kết củng cố hợp tác quốc tế trong việc hỗ trợ cho lực lượng thi hành luật pháp và các cơ quan an ninh của chúng ta và khả năng của các đồng minh và đối tác của chúng ta tại châu Phi làm gián đoạn và triệt phá các tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.